Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ tư trong đầu năm 2022. Tàu chở hàng Bắc Triều Tiên nhập cảnh Trung Quốc sau hơn một năm. Hàn Quốc ký hợp đồng xuất khẩu tên lửa Tân Cung với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa lần thứ tư trong đầu năm 2022. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc công bố, vào lúc 8 giờ 56 phút sáng ngày 17 tháng 1, Bắc Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa, được phóng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Từ khu vực sân bay Sunan, quân đội vẫn đang tiếp tục phân tích về các thông số cụ thể, như tầm bắn, độ cao, vận tốc của tên lửa. Vụ phóng lần này diễn ra chỉ 3 ngày sau khi miền Bắc phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tàu hỏa vào ngày 14 tháng 1. Đặc biệt, đây là động thái thị uy sức mạnh quân sự thứ tư của nước này trong năm nay, sau động thái đầu tiên vào ngày 5 tháng 1. Trước đó, miền Bắc tuyên bố đã phóng thử tên lửa bộ siêu thanh vào ngày 5 và 11 tháng 1. Ngày 14 tháng 1, nước này phóng tiếp hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được phóng đoán là tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên, KN-23, từ tàu hỏa thuộc khu vực Uiju, tỉnh Bắc Pyongan. Đặc biệt, sau hai vụ phóng tên lửa bộ siêu thanh của Bắc Triều Tiên, Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu ra quân bài cấm vận với miền Bắc. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục thị uy sức mạnh quân sự thêm hai lần nữa, chỉ cách nhau trong vòng 3 ngày, đẩy bán đảo Hàn Quốc vào tình thế căng thẳng. Bắc Triều Tiên một mặt khẳng định các vụ phóng tên lửa liên tiếp của nước này là nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, mặt khác lại chỉ trích vì quân đội Hàn Quốc tham gia tập trận tại nước ngoài. Hội đồng An ninh Quốc gia quan ngại sâu sắc các động thái khiêu khích liên tiếp của miền Bắc. Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 17 tháng 1 đã mở cuộc họp khẩn của Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia NSC thảo luận đối sách liên quan đến việc Bắc Triều Tiên phóng thử hai tên lửa, được phóng đoán là tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào sáng cùng ngày, liên tiếp có động thái hiếu chiến từ đầu năm. Trong cuộc họp kéo dài 50 phút dưới sự chủ trì của Chánh văn phòng An ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Seoul, các quan chức tham dự đã nghe Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Won In-tae báo cáo về tình hình hiện tại. Các ủy viên tham dự đã thảo luận sâu về bối cảnh và thời gian giữa các vụ phóng liên quan đến 4 lần phóng tên lửa từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng, bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa liên tiếp. Hàn Quốc và Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm phân tích chi tiết thông số tên lửa, đồng thời theo dõi động thái tiếp theo của miền Bắc cũng như tìm kiếm các biện pháp cần thiết. Quan chức có mặt tại cuộc họp nhấn mạnh, điều quan trọng hàng đầu hiện nay là nhanh chóng bắt đầu đối thoại nhằm phục hồi ổn định và không thể để tình hình bán đảo Hàn Quốc căng thẳng hơn, nhất trí tăng cường nỗ lực của các nước liên quan, bao gồm cả miền Bắc. Tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên nhập cảnh Trung Quốc sau hơn một năm. Một đoàn tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên vào khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 1 giờ Hàn Quốc đã khởi hành từ thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, quay trở lại miền Bắc. Đây là chuyến tàu chở hàng đầu tiên sang Trung Quốc và trở về kể từ tháng 9 năm 2020. Được biết, chuyến tàu lần này nhập cảnh Trung Quốc và quay trở lại chỉ sau một ngày, chở thuốc và nhu yếu phẩm. Trong thời gian qua, miền Bắc đã phong tỏa giao thông đường bộ giữa hai nước Triều Trung nhằm phòng dịch COVID-19. Thay vào đó, giao dịch thương mại hai nước được thực hiện chỉ bằng đường biển, khiến quy mô thương mại song phương giảm mạnh. Quy mô thương mại Triều Trung trong năm 2021 chưa bằng 1/10 so với năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát dịch COVID-19. Nhập khẩu sụt giảm khiến tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm ở Bắc Triều Tiên tiếp tục kéo dài. Trước tình hình này, có vẻ nhu cầu về hàng hóa ngày càng gia tăng trước thềm Tết Nguyên Đán và kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Jong-il 16 tháng 2. Nếu chuyến tàu thử nghiệm được ổn định, vận chuyển hàng qua đường sắt Triều Trung có thể hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên, tình hình dịch COVID-19 tại Trung Quốc có thể là biến số ảnh hưởng đến vấn đề này. Dịch COVID-19 sau khi lan rộng tại tỉnh Thiên Tân và Hà Nam, Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh gần đây cũng đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron. Hàn Quốc ký hợp đồng xuất khẩu tên lửa Tân Cung với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hàn Quốc đã lần đầu xuất khẩu thành công tên lửa đất đối không Tân Cung, Thiên Cung, nhân chuyến thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE của Tổng thống Moon Jae-in. Tân Cung là tên lửa đất đối không do Hàn Quốc tự phát triển, có thể đánh chặn cả máy bay và tên lửa đạn đạo. Đây là hợp đồng xuất khẩu vũ khí dẫn đường đầu tiên của Hàn Quốc. quy mô hợp đồng là 4.000 tỷ won, 3,36 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất trong các dự án công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc. Nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc, hai nước cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp quốc phòng với nội dung đồng phát triển vũ khí. Mặt khác, bên lề triển lãm thế giới World Expo ở Dubai đã diễn ra sự kiện Ngày Hàn Quốc và tuần lễ Hàn Quốc kéo dài 5 ngày. Tổng thống Moon đã tới tham gia triển lãm của Hàn Quốc và UAE, tham dự buổi biểu diễn K-pop, kêu gọi lãnh đạo các nước ủng hộ kế hoạch chạy đua giành quyền đăng cai Expo tại thành phố Busan. Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng sẽ được gặp lại lãnh đạo các nước vào năm 2030 tại Busan, thủ đô hải dương của Hàn Quốc, cùng cộng đồng quốc tế tham gia vào hải trình đại chuyển đổi của thế giới. Trước đó, trong buổi tọa đàm về hợp tác hydro với phía UAE, Tổng thống đã đề xuất duy trì hợp tác song phương ở lĩnh vực năng lượng như dầu mỏ, nhà máy điện nguyên tử trong thời đại trung hòa carbon. Trong ngày 17 tháng 1, Tổng thống Moon dự kiến tới thăm bệnh viện chuyên khoa Sheikh Khalifa, một trường hợp điển hình về hợp tác thành công ở lĩnh vực y tế giữa hai nước, khích lệ tinh thần các nhân viên và đội ngũ y tế người Hàn. Số ca nhiễm COVID-19 xuống ngưỡng 3.000 ca sau 6 ngày. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 17 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3.859 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 3.551 ca phát sinh trong cộng đồng và 308 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm ở ngưỡng 3.000 ca sau 6 ngày kể từ ngày 11 tháng 1, song nhiều hơn 854 ca so với một tuần trước đó. Liên quan đến các ca nhiễm biến thể Omicron, tính đến 0 giờ ngày 15 tháng 1, Hàn Quốc ghi nhận 1.363 ca ngoại nhập, 1.316 ca phát sinh trong cộng đồng, tăng thêm 2.679 ca so với một tuần trước. Tổng số ca nhiễm biến thể Omicron tính đến nay là 5.030 ca. Xét theo quốc gia xuất phát, ca nhiễm COVID-19 là người nhập cảnh từ Mỹ chiếm nhiều nhất với 743 ca, tiếp theo là Canada, Philippines, Ấn Độ, Pháp, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Anh. Số ca bệnh nặng giảm 33 ca còn 579 ca, tiếp tục xu hướng giảm, thêm 23 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,91%. Tỷ lệ tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 đạt 45,5% dân số, tỷ lệ tiêm chủng mũi 3 cho người trên 60 tuổi đạt 83,3%, tỷ lệ hoàn tất hai mũi tiêm là 84,8% dân số, tỷ lệ đã tiêm mũi 1 là 86,7%. Dỡ bỏ quy định áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với các cơ sở nguy cơ lây nhiễm thấp. Tại cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương ngày 17 tháng 1, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kon Tok Choi cho biết, chính phủ có kế hoạch dỡ bỏ quy định thẻ thông hành phòng dịch, tức xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19, với các cơ sở ít có nguy cơ lây lan virus COVID-19, nơi có rủi ro lây nhiễm qua đường giọt bắn thấp. Các cơ sở này gồm trung tâm dạy thêm, phòng đọc sách, quán cà phê học tập, trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị lớn, bảo tàng, trung tâm triển lãm nghệ thuật, rạp chiếu phim, biểu diễn. Theo đó, từ ngày 18 tháng 1, người dân khi ra vào các cơ sở nói trên sẽ không cần phải xuất trình chứng nhận hoàn tất tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, hoạt động ăn uống sẽ bị hạn chế tại phòng đọc sách, trung tâm dạy thêm. Nhà hàng, quán cà phê bên trong trung tâm thương mại, siêu thị lớn vẫn áp dụng thẻ thông hành phòng dịch. Chính phủ đưa ra quyết định trên do xét thấy quy mô lây nhiễm tại Hàn Quốc đã giảm so với thời điểm tháng 12 năm ngoái, năng lực y tế được củng cố. Ngoài ra, các phán quyết khác nhau của tòa án cũng gây hiểu nhầm trong người dân, nên việc sửa đổi quy định là cần thiết. Ban Hành chính công số 4, Tòa án Hành chính Seoul ngày 14 tháng 1 đã ra phán quyết dừng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với thanh thiếu niên khi ra vào chuỗi siêu thị lớn, trung tâm thương mại. Cũng trong cùng ngày, Ban Hành chính công số 13, Tòa án Hành chính Seoul đã bác đơn kiện Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi về yêu cầu dừng thi hành thẻ thông hành phòng dịch. Ngoài ra, cơ quan phòng dịch vẫn duy trì áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với các cơ sở tập trung đông người khác như quán rượu, cơ sở thể thao trong nhà, phòng karaoke, nhà hàng, quán cà phê, phòng game. Tổng thống Moon Jae-in bổ nhiệm tân cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh phủ tổng thống. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17 tháng 1 đã bổ nhiệm cựu thư ký các vấn đề tư pháp phủ tổng thống Kim Yong-sik làm cố vấn phụ trách các vấn đề dân sinh phủ tổng thống, 27 ngày sau khi người tiền nhiệm là ông Kim Jin-kuk xin từ chức vì tranh cãi liên quan tới vấn đề hồ sơ xin việc của con trai. Tân cố vấn Kim Yong-sik đỗ kỳ thi tư pháp lần thứ 40, từng làm thẩm phán tại Tòa án thành phố Incheon và Tòa án thành phố Gwangju. Từ tháng 5 năm 2019 tới tháng 4 năm ngoái, ông giữ chức thư ký các vấn đề tư pháp phủ tổng thống, sau đó làm việc tại một công ty luật. nhiệm kỳ của ông Kim sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 1. Cố vấn phụ trách đối thoại với người dân Park Soo-hyun trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17 tháng 1 cho biết, tân cố vấn Kim Yong-sik từng đóng vai trò là thư ký các vấn đề tư pháp dưới thời chính phủ đương nhiệm, nên hiểu biết sâu về đường lối điều hành quốc gia của Tổng thống Moon Jae-in. Phủ Tổng thống kỳ vọng ông Kim sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thiện ổn định các bài toán cải cách quốc gia, thiết lập kỷ cương công chức. Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến tăng cường hợp tác công tư ở lĩnh vực công nghệ vũ trụ. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Park Jin-kyu ngày 17 tháng 1 đã thăm Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng ở thành phố Daejeon, thảo luận phương án hợp tác giữa Bộ Công nghiệp với Viện Nghiên cứu, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng. Thứ trưởng Park nhấn mạnh, để phát triển ngành công nghiệp vũ trụ, điều quan trọng là phải thiết lập một hệ sinh thái liên hoàn, phóng vệ tinh sản xuất bằng vật liệu, linh kiện trang thiết bị trong nước, bằng tên lửa đẩy nội địa. Viện Nghiên cứu Khoa học Quốc phòng là cơ quan chuyên trách về các dự án hợp tác công nghệ công tư. Từ năm 1999, Viện đã xúc tiến hợp tác và chuyển giao công nghệ với Bộ Công nghiệp. Viện cũng tham gia vào Hội đồng Phát triển Vật liệu Linh kiện Trang thiết bị Lĩnh vực Công nghiệp Quốc phòng, một cơ chế hợp tác công tư ra mắt vào ngày 15 tháng 12 năm ngoái, và đang hỗ trợ về hợp tác phát triển lĩnh vực này của Bộ Công nghiệp. Tại chuyến thăm cùng ngày, Thứ trưởng Park cho biết, trong nửa đầu năm nay, Bộ Công nghiệp sẽ công bố chiến lược phát triển vật liệu linh kiện trang thiết bị lĩnh vực vũ trụ, nhằm thúc đẩy thời kỳ phổ biến công nghệ vũ trụ trong nước, đối phó với sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường vũ trụ. Chiến lược này dự kiến sẽ bao gồm nội dung là chiến lược phát triển vật liệu linh kiện trang thiết bị ở lĩnh vực vũ trụ, phương án thiết lập hệ sinh thái. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Lee Jong-un trình bày.